Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Ngày Valentine vừa qua được coi là cái ngày của tình yêu và lãng mạn, cái ngày mà hơn 6 triệu người Mỹ xin kết hôn mỗi năm. Dầu không phải là ngày lễ lớn, nhưng mà một số thánh đường cũng dành cái ngày này để mà cầu nguyện, để chúc phước và để khích lệ cái vấn đề hôn nhân bền chặt. Không biết là ngày Valentine vừa qua trong chúng ta có ai hát cái bài Anh hứa yêu em dài lâu không? Một mục sư ông kể là nghe hát như vậy đó, thì mấy cụ ông cụ bà bảo cái tụi nhỏ nó không biết, nó hát tầm 7 tầm 3. Ở với nhau đến 7, 8, 9, 10 tuổi, cầm tay nhăn nheo mà vẫn còn nói yêu đó, thì mới là yêu nhau dài lâu, mới là yêu nhau đậm sâu chứ, phải không? Tình yêu là một chủ đề lớn của Kinh Thánh, và suốt cái chiều dài lịch sử của văn chương, của thi phú của con người, chưa ai có thể với tới được cái ngôn ngữ tình yêu đẹp đẽ, sâu đậm và cao vời nhất như cách mà Đức Chúa Trời phán với dân Ngài. Đức Chúa Trời phán với dân Ngài như thế này: ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. Ô-xê đoạn 2 câu 19. Nếu cái chữ ngắn nhất mà có thể tóm tắt được cả Kinh Thánh và được xác định đó là cái chữ yêu, thì đây là lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Đây như là một cái thư tình của một đấng yêu quý vị và tôi hơn bất cứ ai khác, và viết để nói trực tiếp cho quý vị và tôi là trung tâm của tình yêu Ngài. Có cái lời nào mà ân cần hơn không? Có cái lời nào mà yêu thương hơn? Có cái lời nào mà thi vị hơn cái lời mời gọi mà sáng nay chúng ta đọc không? Lời nó như thế này: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho rổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Lời thơ này 2000 năm trước có lời thơ nào mà đẹp hơn không? Mà vì vậy cái câu hỏi chúng ta đặt ra sáng nay là lời mời gọi hãy trỗi dậy và đến nó có nghĩa gì? Và trước hết, đây là lời mời của Chúa Cứu Thế Giê-xu mời gọi mỗi chúng ta và hội thánh của Ngài đến với tình yêu của Ngài. Thưa hội thánh, nhã ca được còn được gọi là bài ca của các bài ca. Nó thực sự đó thì đã gây ra nhiều phản ứng, gây ra nhiều tranh cãi, bởi vì không thấy nói trực tiếp về Đức Chúa Trời và cũng không thấy nói trực tiếp về cái sự cứu rỗi. Nhưng thật là ngạc nhiên, lại được đặt ở giữa Kinh Thánh. Nếu quý vị cầm Kinh Thánh lên, quý vị mở phần giữa ra thì là sách nhã ca. Ngay cả cái cốt truyện của cái câu chuyện này cũng không có đồng nhất nữa. Tuy nhiên cái sự giải thích mà được công nhận nhiều nhất, mà sáng nay là đây là cái điều mà chúng ta sẽ chú ý vào, là vua Salomon. Ông có một cái điền trang ở trên phía bắc của triền núi Hermon. Và như vậy đó thì ông thường đến đây, ông tạm gác lại những gì của vương triều. Và ở đây ông tìm những giây phút thanh thản, ông tìm những giây phút bình dị. Ông trở thành như một người chăn cừu dẫn bầy mình đi ăn cỏ trên những đồng cỏ. Và cũng nơi này để có nàng Sulamit. Nàng Sulamit thì thường thường cô hay than thở như thế này: mặt trời đã dọi nám tôi, các con trai của mẹ tôi giận tôi, đã đặt tôi coi giữ vườn nho, còn nhiều vườn nho của riêng tôi không canh giữ. Có nghĩa là Sulamit phải làm việc nhọc nhằn thay của các việc của anh mình nữa. Và rồi đến nỗi mà nàng chẳng có thì giờ để mà chăm sóc riêng cho mình. Mặt trời đã dõi nám tôi. Thì một ngày nọ, người cô gái này gặp một cái chàng chăn chiên và tình cảm của họ thì nảy sinh. Họ yêu nhau, họ có những cái ước mơ rất là ngớ ngẩn và ngộ nghĩnh. Cô thì cô mơ cái giường mình nó xanh xanh, rường nhà thì bằng gỗ bá hương, còn cây tòng làm mái. Nên các cụ mình ngày xưa đó, khi yêu đó mà có những cái câu nói ngớ ngẩn, có những cái mơ đó là nhẫn cỏ trao anh, trao em gì đó thì cũng đừng có ngạc nhiên. Khi yêu người ta ngớ ngẩn. Bây giờ mà nhẫn cỏ trao anh thì chắc không xong rồi đó. Trao em mà không xong rồi. Còn nó búp túp lều tranh với lại gì? Bây giờ thì cái chuyện đó mình thấy rằng nhưng mà khi yêu thì người ta ngớ ngẩn như vậy đó, khi người ta như vậy đó. Nhưng mà có một cái điều Sulamit rất là băn khoăn. Cô nhiều khi cô nói hãy tỏ cho em biết chàng là ai, chàng chăn bầy ở đâu, nhưng mà cô không có câu trả lời. Thì một ngày chàng chăn cừu đó mới nói là thôi bây giờ em gả em cho anh nhé. Và như vậy thì như thế nào? Là họ đính hôn, họ chia tay, và chàng chăn chiên trở về, còn nàng thì chờ đợi cái ngày cưới. Trong cái câu chuyện thì Sulamit thường mơ về cái người yêu của mình. Nhiều đêm cô gặp cái ác mộng, cô thấy mình chạy khắp nơi, cô chạy và cô tìm, cô nói là cô tìm cái người mà lòng tôi yêu mến. Và rồi khi mà cô gặp những kẻ canh tuần, những người gác đó, thì cô hỏi rằng các ngươi có thấy chàng không? Các ngươi có thấy chàng không? Rồi trong cái mơ, giấc mơ đó cô thấy chàng, thì cô ôm lấy chàng, cô giữ lấy chàng và không có muốn buông ra nữa. Có những đêm khác thì Sulamit lại mơ về thấy người yêu của mình gõ cửa bên ngoài. Nhưng mà cô như thế nào đó mà cô không, mà cô gượng dậy được, cô ra ngoài cô mở cửa đó, thì lương nhân của mình, người yêu mình đã đi mất rồi. Dễ hiểu thôi. Đây là cái giấc mơ của những người đang yêu, và vì nàng sợ rằng chàng sẽ không có đến nữa, chàng sẽ đi luôn không đến nữa, cho nên đây là những cái giấc mơ nó như vậy, để sợ là không bao giờ trở lại. Thì một ngày, để bất ngờ, xa giá cung đình, chàng chăn chiên trở lại. Bây giờ không phải là chăn chiên nữa, nhưng mà là vị vua Solomon đến đón người yêu của mình cho cái ngày vui tiệc cưới. Nhưng mà điều này có nghĩa gì? Cái câu chuyện này có nghĩa gì với chúng ta sáng nay? Chúng ta biết là từ sáng thế ký cho đến khải huyền, chúng ta có câu chuyện Chúa Giêsu là vua của thiên đàng. Ngài đến với thế giới này như là một người chăn hiền lành để chinh phục tội nhân, rồi thành lập hội thánh của Ngài. Mà hội đó được Ngài gọi là gì? Là tân nương, là vợ mới. Rồi Ngài đi, nhưng mà Ngài có hứa gì? Ngài phán rằng ta sẽ trở lại cho ngày tiệc cưới chiên con. Vì vậy Nhã Ca không phải là một câu chuyện tưởng tượng. Nhã Ca cũng không phải là cái sách hướng dẫn hôn nhân. Năm 550 sau Chúa thì công đồng Constantinople, các giáo phụ đã công nhận rằng sách Nhã Ca là kinh thánh và nói về Đức Chúa Giêsu. Và chỉ được giải thích như là tình yêu của Chúa Giêsu cho hội thánh của Ngài, cho mỗi chúng ta. Nhã Ca cái tiếng Hy Bá là Shir HaShirim. Tôi đang học cái lớp nhà Hebrew, tôi không biết là mình có đọc đúng hay không, nhưng mà có nghĩa là thế này. Có nghĩa là cái bài ca này là bài ca tuyệt đẹp, tuyệt vời nhất của trong các bài ca, và được đọc vào ngày thứ 8 của lễ vượt qua, như là bóng, hình bóng của tình yêu Chúa đối với dân Israel khi Ngài đem họ ra khỏi Ai Cập. Đọc trong những ngày đó để nhớ tình yêu của Ngài. Bởi vì vậy cho nên Rabbi Do Thái là ông Akiva và Joseph vào thế kỷ thứ 2 tuyên bố như thế này: cả không gian của cõi vĩnh hằng không thể sánh bằng cái ngày mà bài Nhã Ca được ban cho Israel. Và tất cả các sách kinh thánh đều là thánh, nhưng Nhã Ca là thánh hơn cả các kinh thánh. Mình thấy cho nên người Do Thái họ đặt Nhã Ca một cái vị trí rất là cao. Các giáo phụ, những nhà cải chánh và cả các mục sư truyền thống của Việt Nam thì cũng đều đồng ý là sách Nhã Ca là hình bóng, là câu chuyện tình yêu của Đấng Christ với hội thánh, là câu chuyện tình yêu của Chúa với mỗi người chúng ta. Vì vậy, cái lời mời gọi hãy trỗi dậy và đến, mở đầu câu 8 cho chúng ta biết, ấy là tiếng của lương nhân tôi. Cái chữ lương nhân này chúng ta cần phải giải thích. Cái chữ này là cái chữ của từ Hán Việt, từ ngày xưa mình thường, các cụ của mình thường sử dụng. Nhưng mà bây giờ không còn gọi là lương nhân nữa, mà là gọi gì? Người yêu tôi. Người yêu tôi. Như vậy cho nên, ấy tiếng của lương nhân tôi có nghĩa là tiếng gọi của đấng yêu tôi, đấng đã lấy thập tự giá để nói lời tình yêu, nói lời khao khát, nói lời mong mỏi, có một cái sự đáp ứng chân thành và sâu xa trong linh hồn của tôi, để có thể mà tôi đứng lên và tôi nói với Chúa rằng lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về Ngài. Hay là nói cách khác, Chúa ơi, Ngài thuộc về con và con thuộc về Ngài. Chúng ta bắt đầu từ câu 8 đến câu 9. Kìa, người đến, nhảy qua các núi, vượt qua các gò, lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay con nai tơ. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, xem qua cửa sổ, ngó ngang qua chấn sông. Thành thật mà nói, thưa hội thánh, nhiều lúc mình phải thừa nhận đó, mình theo Chúa nó khô hạn, nó nguội lạnh, nó trục trặc làm sao đó, phải không? Mình đến với Chúa sáng Chúa nhật, chung quanh đó thì người ta đổ lòng ra, người ta hát tầm mầm vậy đó, mà mình ấy thì mở miệng không nổi. Mình cứ cái bài Chúa ơi, lúc bao người được thăm gọi mừng mừng vui, mong Ngài nhớ đến con, cứ bài đó mà hát không à, mong Ngài nhớ đến con. Thế người ta hát nhưng con cũng muốn hát như họ vậy đó. Nhưng mà cái chỗ này là kìa, người đến, nhảy qua các núi, vượt qua các gò. Kìa có nghĩa là bất chợt, có nghĩa là ngạc nhiên. Là một ngày Chúa vượt qua mọi rào cản, Chúa vượt qua mọi sa ngã, mọi sự thất bại, mọi điều gì ở trong chúng ta đó. Ngài tìm chúng ta, Ngài gọi chúng ta, Ngài mở cho chúng ta thấy hông của Ngài bị giáo đâm, tay của Ngài bị đâm lũng, và nói với chúng ta rằng con, ta yêu con bằng tình yêu đời đời. Kìa, người đến. Chúng ta không thể đến với Đức Chúa Trời ngoại trừ chính Đức Chúa Trời đến với chúng ta trước. Cái vật thọ tạo này không hữu hạn này không thể đến với sự vô hạn được. Khởi điểm của tình yêu nó bắt đầu từ cái chỗ Chúa yêu chúng ta trước. Kìa, người đến, bây giờ thì người đang ở đâu? Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, xem ngang qua cửa sổ, ngó ngang qua chấn sông. Chúa Giêsu có đang ở đây giữa hội thánh Ngài không? Có. Ngài đang ở bên cạnh chúng ta, nhưng dường như có một cái bức tường, dường như có một cái song sắt, có một cái sự ngăn cách nào đó giữa tôi với Chúa. Tôi không thể thấy, tôi không thể nếm trải, tôi không thể chiêm ngưỡng hết được những sự đẹp đẽ, những sự cao trọng, những gì giàu có không dò được của Đức Christ mà Kinh Thánh chép. Có một cái điều gì đó ngăn trở giữa tôi với Chúa. Mà kìa, người đến, bây giờ Ngài xem ngang qua cửa sổ, ngó ngang qua chấn sông. Thưa thánh, cái câu này nó dường như nói chúng ta là Ngài nhìn vào cái ngõ ngách của cuộc đời của chúng ta đó. Cái chỗ nào đó vợ tôi không biết, cái chỗ nào đó chồng tôi không biết, cái chỗ nào đó chỉ có mình tôi và ngoài ra không ai biết. Và Ngài nhìn vào đó, cái ngõ ngách nào đó Ngài nhìn vào. Bây giờ nhìn, nói đến cái nhìn, hay là nói đến cái ánh mắt. Có cái ánh mắt nào mà trìu mến hơn không? Có ánh mắt nào mà yêu thương hơn không? Khi mắt Chúa Giêsu chạm vào mắt của Phi-e-rơ, sau khi ông chối Chúa, nghe tiếng gà, ông nhìn, Chúa nhìn ông bằng ánh mắt chạm nhau, thì có ánh mắt nào thương xót hơn cái ánh mắt đó không? Đó. Và cái ánh mắt này đó, Kinh Thánh ghi lại là như thế nào? Khi mà Phi-e-rơ nhìn vào trong đó, nghe như vậy rồi đó, thì cái khuôn mặt mà phải nói là hằn xương gió của đời ngu phủ đó, cái mặt mà nhăn nheo cùng người từng trải đó, đổ nước mắt ra và khóc lóc đắng cay. Tôi ao ước rằng cái ánh mắt của Chúa đó cũng chạm phải chạm đến chúng ta. Cái cuộc đời này mình đó, mình đó là lăn lộn quá, mình lăn lộn quá đến nỗi mình chai đá, phải được ánh mắt Chúa chạm vào. Bây giờ lương nhân tôi, tức là đấng yêu tôi, nói chuyện với tôi rằng hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy mà đến. Mới có trăm năm trước đây thôi, người Việt mình, các cụ á, đi đâu với hai vợ chồng đi với nhau đó, thì đi sao? Chồng cứ đi trước, vợ đi sau. Các cụ mình ngày xưa như vậy, không biết bây giờ cũng có nhiều người lớn tuổi cũng như vậy đó, ở Việt Nam. Nhưng mà cái câu kinh thánh này nói cách đây hơn 2.000 năm mà có những cái lời yêu thương mà như vậy đó quý vị. Lạ không? Một cái lời rất là yêu thương, rất là nồng nàn, nói chuyện với tôi rằng đứng yêu tôi, nói chuyện với tôi rằng hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Không có lời nào đẹp đẽ hơn, không có lời nào ân cần hơn. Nó xuyên qua những cái bế tắc của cuộc đời của chúng ta, nó xuyên qua những cái giam hãm, những cái ngăn trở chúng ta đến với Chúa. Mà Chúa sáng nay như là thì thầm: các con trai con gái của ta, những người yêu dấu của ta ơi, người đẹp đẽ của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Nhưng có thể nào mà Chúa có thể nói với linh hồn của tôi không? Ngài nói bằng cách nào? Tôi đi làm ca đêm. Thì một ngày vị mục sư tiền nhiệm, mục sư Linh, ông đón tôi. Ông đón tôi, ông hỏi rằng sắp thành supervisor chưa? Tôi trở về tôi ăn năn với Chúa. Tôi nói: thưa Chúa ơi, cái cuộc đời của đó nó không phải là mục đích của cuộc đời của con. Đâu phải cuộc đời của con Chúa cứu rồi chỉ có là tôi chỉ có như vậy. Và rồi tôi ăn năn với Chúa. Từ đó trỗi dậy, chứ trỗi dậy là như vậy. Vậy đó, Chúa vẫn nói. Ngài nói qua một cái lời nhắc nhở nào đó, qua một cái bài hát nào đó, qua một cái câu kinh thánh nào đó, nó dịu dàng nhưng nó bất ngờ, đầy quyền năng và kéo linh hồn của chúng ta lên với Chúa. Mà trong sự ngạc nhiên, chúng ta nhận ra rằng đây là tiếng của lương nhân tôi, đây là tiếng của Chúa yêu tôi nói với tôi. Chúa gọi tôi ra những ngày buồn, khỏi những ngày buồn tẻ, những ngày cô đơn, những ngày mệt mỏi mà đến với Chúa. Bây giờ Ngài gọi rồi, Ngài đẩy thêm sức cho chúng ta. Cái câu 11 bắt đầu bằng cái chữ vì kìa. Nó mở cho chúng ta nhìn vào hai lý do. Thứ nhất, mùa của vui mừng kết trái đã đến. Thứ nhất. Và cái thứ hai, mùa của tình yêu của Chúa, của tình yêu đang mong đến gần chúng ta. Chúa mong đến gần của chúng ta. Trước hết, mùa của vui mừng kết trái đã đến, câu 11. Chúng ta bắt đầu từ câu 11 trước. Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Mình có sắp qua mùa đông chưa? Các con nó gọi về, nó bảo là sắp sửa spring break rồi. Tôi đọc cái câu này đó, dường như Chúa nói với mình rằng: kìa, những ngày lạnh lẽo, những ngày mưa đông, những ngày bão tuyết đã qua rồi. Những ngày băng giá của linh hồn, của buồn lo, bối rối, đau đớn, rủa xả, tối tăm gì đó đã lui rồi. Bây giờ, nếu mà tôi, nếu mà chúng ta đang ở, đang nằm, đang lăn qua trở lại trong một cái điều gì đó, trong cái điều gì đó mà tôi cứ lăn qua trở lại dậy không nổi, không nào. Mà có điều đó thì quý vị biết, mỗi người biết lấy, tôi không có biết, đúng không? Và trong cái nếu mà tôi đang có nằm trong đó, đang lăn qua trở lại dậy không nổi đó, thì có nghe Chúa nói không? Hãy trỗi dậy. Đừng có cứ ở trong mùa đông nữa, đừng cứ ủ mình như là trong ngày của âm mưu bão tuyết nữa, đừng có cứ ở trong than khóc nữa, những ngày khô hạn nữa. Mà như thế nào? Kìa, nay là mùa của bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, mùa của tiếng chim cu nghe trong xứ, mùa của cây vả đang trái chín trái xanh tươi và nho trổ hoa nức mùi hương. Nghe đẹp không? Đây là mùa của mọi vạn vật đơm hoa và kết trái, mùa của ca mừng đã sẵn sàng. Tức có nghĩa là mùa của hội thánh kết quả đơm hoa, mùa của hội thánh phải ca mừng, mùa hội của thánh phải tỏa hương thơm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là mùa của tình yêu, mùa của ca ngợi, mùa của vui mừng. Nhưng cái chỗ này rất quan trọng đây. Tất cả những cái điều này đó, vạn vật chung quanh đó, tất cả những tươi đẹp đó, nó đều sẽ vô nghĩa nếu thiếu con, nếu vắng con, nếu không có con mà lòng ta yêu mến. Bởi vì không phải vạn vật mà chính con làm mà ta chết thay. Lời này nó như thế này: hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Ở giữa tất cả những đẹp đó sẽ không vô, sẽ là vô nghĩa nếu mà tôi không đến với Chúa. Bên ngoài kia nó có tan mùa đông rồi, nó có bông hoa kết hoa, nó có như thế nào đấy, nó mà tôi không đến với Chúa thì tất cả những đó chỉ là xám thôi. Còn một lý do thứ hai nữa, vì Đấng yêu thương đang mong mỏi gặp gỡ chúng ta. Câu 14, tôi đọc cái giã ca mà tôi thấy sao mà lời hay quá, lời thi vị quá. Hỡi chim bồ câu ta trong hốc đá, tại chốn đụt của nơi hê hẩm, hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, cho ta nghe tiếng mình, vì tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên. Nghe con mình sinh ra, thấy các em nó đứng lên, nó đọc câu kinh thánh. Và dưới này tôi thấy để ý các bậc cha mẹ cũng tim nó đập theo nó đọc á. Cái ngày mà con mình đó mà nó nói được cái tiếng mẹ, tim nó muốn rớt ra như ngoài. Bao cực khổ, bao khó nhọc, bao mệt mỏi dường như là tan biến à. Mình cũng vậy đó, thưa quý vị. Hát thì mình hát giọng 5, giọng 6 gì. Người ta có 4 giọng, mình hát giọng 5, giọng 6 gì. Cầu nguyện ở nơi riêng tư của mình, mình đóng cửa phòng, mình cầu nguyện riêng tư, mình cầu nguyện ở giữa hội thánh, nói mãi không đủ một câu. Quý vị có thấy không? Nhưng mà lạ không? Chúa nói là như thế nào? Hãy cho ta nghe tiếng mình. Đối với Chúa thì lời cầu nguyện, lời ngợi khen là cái tiếng mà Chúa muốn nghe nhất. Một lúc nào đó mình quỳ xuống, mình cầu nguyện, ma quỷ nó chạy, mà Chúa thì cả thiên đàng thì vui mừng. Cho nên điều gì ngăn trở tôi không có quỳ xuống mà cầu nguyện, mà không hát cho Chúa? Có thể nói trong tất cả những điều tuyệt mỹ của vũ trụ được tạo dựng, thì với Chúa, đối với Ngài, cái điều đáng giá nhất mà Chúa muốn nhìn, điều đáng giá nhất mà Chúa muốn nghe, và điều đáng giá nhất mà Chúa muốn gần gũi là ai? Là chúng ta, là hội thánh Ngài. Ngài muốn là vì hội thánh là hội mà Chúa mua bằng huyết của Ngài. Bởi vậy cho nên cái sự thờ phượng, sự kính sợ, yêu mến hết lòng của chúng ta trước mặt Chúa được Ngài vui lòng biết bao. Mà có câu kinh thánh nó nói như thế này nè: Ngài muốn chúng ta ra khỏi hốc đá, Ngài muốn chúng ta ra khỏi cái vỏ khép kín nào đó, cái chỗ nào mà nó cứ giữ chúng ta hoài đó. Để gì? Để cho Ngài được nghe tiếng, để Ngài được thấy mặt, để Ngài ôm lấy chúng ta vào trong cái hông mà huyết mà giáo đâm của Ngài. Ai đó đang ở trong vòng chúng ta đến đây sáng nay mà mình như là muốn giấu mình, muốn ẩn mình muốn lặng tiếng, mình muốn như là chỉ đơn sơ ngồi trong cái góc nào đó, mình có nghe không? Dường như Chúa muốn nói, con là kỳ quan tuyệt mỹ nhất mà được nắm lên bởi bàn tay của Chúa. Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, hãy cho ta nghe tiếng mình, vì tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên. Xin Chúa giúp để sáng nay mình trỗi dậy khỏi cái chỗ ngăn trở nào đó, để thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa biết con yêu Ngài. Vậy thì sao? Như vậy thì bây giờ tôi phải làm gì để cứ ở trong tình yêu của Chúa? Có cái những điều thật là nho nhỏ nhưng mà tàn phá thật là lớn. Câu 15, hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Tôi có người bạn trồng cây, anh ở ngoài farm, anh trồng cây, anh nuôi dê ngoài farm. Mà quý vị biết không, anh nói là lạ lắm, mấy con coi giót đó, mấy con sói đó, nó đào được, nó trui qua hàng rào nó đào vô. Thì anh nói là nếu mà nó cắn một con dê nó chết đó, mà nó ăn thịt một con thôi rồi nó đi thì không nói, đằng này nó cứ cắn hết con này đến con kia, sáng ra nhìn thấy nghĩa là phải nói là chết la liệt rồi đó mà đau lòng. Mình trồng cây mình cũng biết rồi, leo lên cây mà nó ăn trái mà nó mình thấy sáng ra là đầy ngoài sân, nó có lựa cái trái nào mà tốt nhất, mà chỗ nào chín nhất nó cắn xong rồi nó sang trái khác. Vì vậy cho nên hội thánh là vườn nho của Chúa. Mình á, cảm ơn Chúa mình được Chúa thăm viếng phải không? Mình được xanh bông trái phải không? Hả? Mình có những cái gì mình thấy, tôi nói mình có như nhiều bông trái cảm ơn Chúa là mình Chúa thăm viếng mình nhiều lắm, nhưng mà Chúa cũng cảnh cáo là coi chừng có những con chồn nhỏ phá hoại vườn nhỏ. Tối thứ tư vừa qua chúng tôi học được một con chồn nhỏ. Con chồn này nhỏ này cũng nguy hiểm lắm, là cái con chồn gì quý vị không? Hay giận, tức là thường giận, là dễ giận, cái gì cũng giận, đúng cũng giận, sai cũng giận, chuyện lớn cũng giận, chuyện nhỏ cũng giận. Châm ngôn đoạn 15 câu 18 mà tuần rồi chúng tôi học mà được nhắc nhở lắm, là Chúa nói rất là nặng trong cái câu này. Chúa nói là gì? Người hay giận gây điều đánh lộn. Có nghĩa là sao? Là rối loạn, là chia rẽ, là làm mất sự hòa bình. Mình nghĩ là giận là chắc nhỏ, mình giận ta có gì đâu, nhỏ mà con chồn nhỏ, nhưng mà coi chừng gì, phá hại vườn nho. Một mục sư ông gọi cho tôi, ông nói hội thánh Austin Chúa thương quá, Chúa thương, Chúa cho có nhiều người phục vụ, có nhiều người ân tứ, thì tôi cảm ơn Chúa. Nhưng mà học cái bài học này, xin Chúa giúp cho chúng ta, mỗi chúng ta, thứ nhất là săn sóc vườn nho của mình, và rồi nói gì, canh chừng những con chồn nhỏ phá hỏng vườn nho của Chúa, tức là hội thánh của Ngài. Có những con chồn nhỏ mình tưởng là nó không vô hại, nhưng mà nó cắn phá. Câu 16, lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người, người chăn bầy mình giữa đám bông huệ. Cái câu này dẫn cho chúng ta đến cái chỗ nhận biết Chúa yêu chúng ta đến nỗi ghen tương. Tôi ao ước chúng ta nhớ cái điều này, Chúa yêu chúng ta đến nỗi ghen tương, và đã từng được bày tỏ trong Kinh Thánh. Như thế nào? Một ngày Chúa gọi tiên tri Ô-xê đến. Ô-xê, đến đây. Dạ. Chúa bảo Ô-xê, tiên tri, con đi lấy một người kỹ nữ làm vợ. Chúa ơi, con là tiên tri, làm sao con làm điều này được? Mà Chúa bảo sao? Và ông vâng lời. Ông đi, ở với nhau có ba đứa con. Mình theo cái cách nói của người Việt, mình là ngựa quen đường cũ, bỏ tình yêu ban đầu và trở thành người vợ ngoại tình. Chúa lại gọi Ô-xê, lại đây con. Bây giờ Ô-xê, con hãy đi tìm nàng. Để làm gì vậy Chúa? Đi trả 30 đồng bạc chuộc lại vợ và yêu nàng thêm lần nữa. Rồi sao nữa Chúa? Rồi hãy đi bảo cho Israel rằng đó là cách mà ta yêu chúng nó, và cái cách đó là Chúa bảo rằng chúng nó bạc đãi với ta, để cho họ biết rằng cái cảm xúc của ta như thế nào, đau đớn như thế nào. Mà vì vậy cho nên chúng ta nghe Chúa than vãn này. Chúa than vãn ở trong Jeremy đoạn 2 câu 12, Chúa than vãn như vậy: hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về điều đó, về sự đó. Hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều, vì chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống. Vì vậy cho nên bất cứ gì mà trở thành thần tượng trong chúng ta thì Ngài gọi, dân Suren cũng vậy, một hội thánh của Ngài, Ngài gọi là gì? Là hình ảnh của người nữ ngoại tình. Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi ghen tương. Chúa yêu chúng ta và Ngài cũng hỏi rằng con có yêu ta chăng? Lời của Chúa đến với chúng ta sáng nay chỉ để nói Chúa yêu quý vị và tôi hơn bất cứ ai khác, và để nói với chúng ta rằng tôi và quý vị là trung tâm của tình yêu Ngài. Hỡi người, hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Câu 17, cho đến hừng đông lố ra và bóng tối tan đi, hỡi lương nhân tôi, hãy trở về. Khá giống như con hoàng dương hay là con nai tơ trên hòn núi Bê Thẹt. Thì đến đây, đây là lời của hội thánh. Lời của hội thánh mong cái ngày Chúa trở lại để đến với, ở với Ngài vĩnh viễn. Đây là cái lời tương lai. Cái câu chuyện cho chúng ta biết là nàng Sulamit bây giờ chờ người yêu trở lại cho cái ngày tiệc cưới vinh quang, đăng quang. Nó như thế nào? Thì đây cũng là cái điều mà hội thánh đang chờ Chúa Giêsu tái lâm. Ngày mà chúng ta sẽ cùng gì? Dự tiệc cưới trên con ở đâu? Ở trên trời. Ngày đó sẽ không còn vĩnh viễn, không còn mưa đông nữa, sẽ không có còn tối tăm nữa, không còn có chia ly nữa, không có còn nước mắt nữa, nhưng sẽ là mùa xuân đời đời. Mùa của ngợi khen, mùa của hát sướng, mùa của vạn vật đơm hoa và kết trái. Cái câu 17 ở đây cho chúng ta cái điều đó. Hãy trỗi dậy và đến. Hãy trỗi dậy và đến là lời mời của Chúa sáng nay gọi chúng ta trỗi dậy, đến với tình yêu của Ngài, đi trong tình yêu của Ngài, dấn thân trong tình yêu của Ngài. Đừng ngồi nữa, đừng ở một chỗ nào đó nữa, đứng lên, trỗi dậy và đến với Chúa. Và lời cầu xin, chúng ta cầu xin Chúa hãy trở lại, là lời của Hội Thánh mong ngày chúng ta, ngày Chúa chúng ta tái lập. Có thể nói Nhã ca là bài thơ tình đẹp nhất mà Chúa gửi đến cho Hội Thánh của Ngài. Ngài nói rất là những lời mà phải nói là rất văn chương, rất là thi vị. Để làm gì vậy? Tại sao Chúa không nói Chúa yêu mình là đủ rồi, mà tại sao Chúa những dùng những lời đó như vậy? Chúa muốn tất cả những cái gì đó nó dấy lên trong chúng ta, nó làm cho chúng ta một cái điều gì đó, chúng ta cảm nhận nơi Chúa và chúng ta đến với Ngài. Là vì bởi vì từ giờ, từ ngày mà chúng ta tin Chúa cho đến ngày Chúa trở lại đó, là những cái chặng đường sẽ rất là khó khăn, mà chỉ có đi trong tình yêu Chúa chúng ta mới đi tới với Ngài thôi, để tới, cho tới ngày Chúa trở lại. Cho nên trước khi đóng sách Khải Huyền lại, trước khi sách Khải Huyền đóng lại, thì Khải Huyền đoạn 22 câu 20 kết luận: Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến, là lời của Hội Thánh mong Chúa trở lại và cầu xin Chúa trở lại. Mình sẽ đi trong tình yêu của Chúa, và Chúa sẽ trở lại trong tình yêu của Ngài, để cuộc đời của chúng ta sẽ là những ngày của mùa xuân vĩnh viễn. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Để cho kính yêu của chúng con, lời Chúa sáng hôm nay đến với chúng con chỉ nói cho chúng con rằng Ngài yêu chúng con hơn tất cả. Và Ngài đòi hỏi cũng chúng con, trong chúng con cũng thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết là chúng con yêu Ngài. Ở trong những cái khó khăn nào đó, ở trong cái chỗ nào mà ngăn không thể cho chúng con nói được điều đó, thì xin Chúa vượt qua. Xin Chúa cho chúng con ở trong những sự thất bại đó, chúng con cũng có thể rằng nói là: Chúa ơi, chúng con yêu Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.